chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý khán giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo, cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý khán giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong 10 phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ. Nguyên tác Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Thulku Phonrub, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa Thượng Thích Như Điển của Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc, và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng của Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Hôm nay, bài đọc dài nhiều kỳ nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ xin được bắt đầu với lời đầu sách.
Này là kết quả của sự gạn lọc trí tuệ thâm áo hàng ngàn năm của truyền thống Phật giáo Tây Tạng, được chuyển tải bằng ngôn ngữ đơn giản để giúp mọi người có thể hiểu được. Mục đích chính yếu của tôi ở đây chính là tác giả viết quyển sách này, tức là Đại sư Thulku Thunrop, là trình bày những giáo lý không chỉ có tính cách chữa lành những đau khổ và vô minh của chúng ta về cái chết và lúc hấp hối, mà còn giúp chúng ta nhận ra được mục tiêu giải thoát của sự an lạc và hoan hỷ vô thượng, không những cho đời này mà còn cho lúc chết và cõi bên kia nữa.
Đức Phật đã dạy chúng ta những cách sửa soạn bản thân cho sự chết bí ẩn và tận dụng những trạng thái của sự chết để tu tập. Nhiều vị thầy đã viết sách về đề tài này. Phật giáo Tây Tạng đã có những giáo lý chi tiết nhất về sự chết và sau khi chết, cuốn Tử Thư Tây Tạng, tức Bardo Thorol, chỉ là một trong những cuốn sách thuộc loại này. Sự thật là tất cả giáo lý Phật giáo đều nói về cách nhận thức và phát triển những tình trạng của đời sống, sự chết và sự sống ở kiếp sau. Như vậy, nguồn tài liệu của tôi cho cuốn sách này bao gồm rất nhiều văn bản khác nhau, cũng như những lời dạy trực tiếp của các bậc thầy của tôi và những kinh nghiệm bản thân của tôi trong khi xử lý những cái chết của các bậc đạo sư, của những người bạn thân và của những người xa lạ. Giáo lý trí tuệ của Tây Tạng.
Giáo lý Phật giáo Tây Tạng chia hành trình luân hồi của chúng ta thành 4 giai đoạn.
Thứ nhất, giai đoạn đời sống thế gian.
Thứ hai, giai đoạn hấp hối.
Thứ ba, giai đoạn thoáng thấy chân tánh và ánh quang minh.
Thứ tư, giai đoạn trung ấm thân hay giai đoạn chuyển tiếp giữa lúc chết và lúc tái sinh.
4 chương đầu sẽ trình bày tóm tắt 4 giai đoạn này để minh họa những chứng nghiệm về sự chết và cõi trung ấm, tức là bạc đồ. Tôi trích dẫn nhiều tài liệu của các Dilok, tức là những người có khả năng thẩm thấu về tâm linh tới một mức độ nào đó, đã trở về từ cõi chết và kể lại những gì họ đã trải qua, rất giống kinh nghiệm cận tử, tức là Near Death Experience, trong những cuốn sách của người Tây Phương ngày nay. Vì những chuyện về cõi Bardo này dài, nên tôi dành trọn một chương, đó là chương 5, những chuyện về cõi trung ấm, cho những lời kể về những cõi đáng sợ, hoặc những cõi phúc lạc ở bên kia cái chết.
Vào cuối giai đoạn trung ấm, chúng ta sẽ tái sinh về cõi nào? Tại sao và như thế nào? Chương 6, tái sinh sẽ giải đáp những câu hỏi này và cung cấp một bản đồ giúp chúng ta tránh tái sinh vào những cõi thấp và biết cách chọn lựa những cõi lành để tái sinh, như cõi cực lạc hoặc các cõi trời. Cõi tịnh là những trụ xứ của các vị Phật nguyên thủy, vốn là những sự thể hiện trí tuệ và từ bi. Những nghi thức của Phật giáo Tây Tạng cho người chết và người hấp hối thường bao gồm các pháp quán tưởng về các vị Phật này và trụ xứ của các ngài, vốn là nguồn ban phúc lạc và sức mạnh tâm linh. Trong cuốn sách này dạy chúng ta tập trung vào vị Phật nguyên thủy và phổ quát, đó là Phật A-di-đà, tức là Phật vô lượng quang. Việc niệm danh hiệu và cầu nguyện Phật A-di-đà sẽ giúp người chết tái sinh trong cõi cực lạc của ngài.
Chương 7 nói về Phật vô lượng quang và cõi cực lạc, trình bày một cách sinh động nguồn phúc lạc này dựa theo lời mô tả trong kinh sách. Những người sống có vai trò rất quan trọng, giúp người hấp hối và người chết đi sang cõi bên kia. Chương 8 với tựa cách giúp đỡ người hấp hối và người chết, hướng dẫn việc này cho những người thân, bạn bè và những người cần giúp đỡ khác, dù họ là tín đồ Phật giáo hay ngoài Phật giáo.
Đi sâu hơn vào truyền thống Phật giáo Tây Tạng, chương 9 với tựa nghi thức cho người hấp hối và người chết, mô tả những nghi thức truyền thống mà các vị lạc ma hộ niệm cho người hấp hối và người chết trong những cộng đồng ở miền đông Tây Tạng, nơi tôi trưởng thành và tu tập trong tông phái Niyama của Phật giáo Tây Tạng. Chương 10 với tựa kết luận cũng là chương cuối tổng kết của tập sách. Một số điều suy nghĩ riêng tư.
Có thể nói, cuốn sách này là đứa con cưng của tôi, bởi vì những giáo lý mà tôi đã trình bày ở đây rất là quý báu. Đối với một số người, có thể cuốn sách này có vẻ không giống như một tác phẩm truyền thống của văn học Tây Tạng, vốn thường có đầy những thuật ngữ và những giả định triết lý. Đối với người khác, cuốn sách này thiếu sót về những khám phá mà các học giả Tây Phương xem là không thể thiếu được. Nhưng mục đích của tôi ở đây không phải là đáp lại những điều phản đối đó, mà là làm cho cuốn sách có tinh chất thông tin này càng dễ tiếp cận càng tốt đối với tất cả độc giả, dù là tín đồ Phật giáo hay ngoài Phật giáo, trong khi vẫn bảo tồn tinh túy của những giáo lý nguyên thủy.
Tôi đã nghĩ tới việc viết cuốn sách này với một lý do. 20 năm trước, khi tôi tới Hoa Kỳ, nhiều bạn bè người Tây Phương của tôi đang cố gắng lấy văn bằng đại học, tìm việc làm và tìm người bạn đời. Nhưng bây giờ thì một số những người này đang phải đối phó với bệnh tật và cái chết, có vẻ đang tới gần. Và tôi cũng vậy. Lý do riêng tư này là một phần của động lực khiến tôi viết cuốn sách này.
Là một Phật tử, tôi được dạy là phải học và tu tập để phát triển phẩm chất của đời sống và cái chết của chính mình cũng như của người khác. Hai cuốn sách trước đây của tôi, The Healing Power of Mind và Boundless Healing, chính yếu nói về việc chữa trị những điều xấu ở đời. Cuộc đời là quan trọng và quý báu, và chúng ta phải chăm sóc nó. Nhưng vì cái chết là cửa ngõ dẫn vào vô số kiếp tương lai, nên chúng ta cũng cần phải chú ý tới nó. Như vậy, cuốn sách này được biên soạn để hướng dẫn chúng ta đối diện với cái chết với sự tự tin và đạt đến sự tái sinh hoan hỷ, cũng như giúp người khác đạt được những điều này. Đây cũng là một loại công việc chữa trị.
Tôi đã trải qua thời thơ ấu tuyệt vời ở tu viện Do Trúc Chen thuộc miền đông Tây Tạng, học Phật Pháp dưới sự chỉ dạy của Khi A La Khen Bô và các vị thầy thông thái khác. Các vị đã hướng dẫn tôi học và tu theo các pháp môn truyền thống lâu đời mà chính các ngài đã hành trì hàng ngày. Trong khi sống cuộc đời của mình một cách trọn vẹn, các ngài vẫn luôn luôn chuẩn bị cho cái chết. Nhận thức rằng cuộc đời này là phù du, cái chết là điều chắc chắn, và những gì xảy ra sau khi chết là rất quan trọng cho tương lai. Các ngài cũng luôn luôn vui lòng giúp đỡ người khác phát triển đời sống và sửa soạn cho cái chết của họ.
Là một trong những địa điểm dân cư hoang vu nhất thế giới, tu viện của chúng tôi nằm trong một thung lũng sâu giữa những rặng núi cao hùng vĩ. Với tâm trí của một đứa trẻ, tôi đã nghĩ rằng tu viện của mình là nơi an lạc vĩnh cửu. Tôi đã tin rằng không có một sức mạnh nào có thể đụng chạm vào sự hiện hữu thiêng liêng của tu viện này. Nhưng tôi đã lầm, bởi vì sức mạnh tham lam chính trị đã biến đổi đời sống yên tĩnh của chúng tôi. Truyền thống đời sống tu hành của chúng tôi ở tu viện đột ngột chấm dứt, và chúng tôi bắt buộc phải chạy trốn dưới sự hướng dẫn của Khyabje Dorjen Rinpoche, một trong những vị thầy cao cả của tu viện và là người có trí tuệ tự nhiên đặc biệt. Một số ít chúng tôi trốn đến Ấn Độ như những người tị nạn sau khi vượt qua xứ tuyết Tây Tạng, một hành trình dài gần 2.000 cây số.
Khi phải chịu đau khổ về tâm trí và thể xác do những tranh chấp và bạo động chính trị, quân sự hay xã hội, người ta thường bắt lỗi hay buộc tội người khác. Điều này làm cho người ta hài lòng và cảm thấy mình được biện minh. Nhưng Phật giáo dạy rằng tất cả những đau khổ của cuộc đời đều là những hậu quả của những hành động bất thiện mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Vì vậy, nếu chỉ bắt lỗi người khác thì sẽ không làm cho sự việc tốt đẹp hơn. Đây không phải là thói tự buộc tội mình, sự giận ghét chính mình thay vì tìm hiểu nguyên nhân thật, mà là chịu trách nhiệm về đời sống của mình để lèo lái cuộc đời đúng hướng trong hành trình luân hồi của chúng ta.
Ở Ấn Độ, giống như nhiều người tị nạn khác, tôi đã được người dân Ấn Độ giúp đỡ một cách tử tế và chia sẻ bất cứ cái gì họ có. Sự tiếp đãi này là một nghĩa cử lớn để chúng tôi ghi nhớ cho đến tận hôm nay, sau hơn 40 năm. Sự tự do tín ngưỡng đã có ý nghĩa đặc biệt, an ủi những người đau khổ trong tâm hồn. Sau những năm tháng nỗ lực, tôi đã tự điều chỉnh để thích ứng với nền văn hóa đa dạng và những giá trị của thế giới mới. Tâm trí của những người trẻ tuổi cũng như những vết thương thể xác của họ dễ hồi phục nếu họ muốn. Vì vậy, tôi vẫn sống khỏe mạnh mà không có những hư hại lâu dài nào.
Tôi rất biết ơn và trân trọng vì đã sống ở Ấn Độ trong 20 năm như một người tị nạn và rồi như một giáo sư đại học. Sau đó, hơn 24 năm ở Hoa Kỳ đã giúp tôi nghiên cứu và viết về giáo lý Phật giáo với những tiện nghi hiện đại. Tất cả những cơ hội lớn nhỏ trong thế giới tự do không chỉ làm phong phú đời sống hàng ngày của tôi, mà còn làm sâu rộng thêm hành trình tâm linh của tôi nữa.
Tuy nhiên, những cám dỗ của thế giới hiện đại lại quá nhiều và quá mạnh, khó để chống lại. Ngày tháng trôi qua nhanh như tia chớp, trước khi tôi có thể nhận ra điều gì đang xảy ra hay nắm lấy cơ hội đạt được nó. Rất nhiều cơ hội bằng vàng của cuộc đời quý báu này đã đi qua, không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng mỗi giai đoạn của cuộc đời là một thách thức quan trọng, và mỗi khoảnh khắc quý báu là một nguồn phúc lạc đích thực. Tôi cũng đã có thể giữ lại được nhiều thành quả lao động quý báu và sự cống hiến của mình cho tương lai, chỉ vì đã được giúp đỡ một cách tử tế từ các vị thầy và các bè bạn của tôi.
Trong cuốn sách này, tôi ghi nhận những giáo lý trí tuệ thâm diệu mà tôi đã được dạy ở Tây Tạng, cũng như những gì mà tôi đã học được qua những sự kiện đau đớn mà mình đã trải qua. Nhưng nếu không có đời sống ở thế giới bên ngoài Tây Tạng, với sự phong phú về vật chất và kiến thức đa dạng cũng như nỗ lực của đời sống đó chống lại những cám dỗ, thì cuốn sách này đã không bao giờ thành hình. Tôi hy vọng cuốn sách sẽ trở thành ánh sáng hướng dẫn hành trình đến cõi bí ẩn của tôi, cũng như hướng dẫn nhiều người khác nếu họ chấp nhận. Những lời khen về tập sách của các tác giả khác.
Đây là một quyển sách quý của Tulku Thondrup, một bản hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ và từ bi về hành trình qua đời sống, lúc hấp hối, chết và bên kia cái chết. Vẫn rất dễ hiểu và chính xác như thường lệ. Ngài cung cấp sự hiểu biết về thế giới hiện đại một cách sâu xa và hiền hòa của mình đối với giáo lý cổ truyền của Phật giáo. Tham khảo rất nhiều nguồn tài liệu, gồm cả những chứng nghiệm cận tử của người Tây Tạng, Ngài cho thấy đời sống, sự chết và sự tái sinh đều tùy thuộc vào tâm trí của mỗi người. Bằng cách làm theo những lời hướng dẫn ở đây, bất cứ người nào trong chúng ta cũng có thể học được cách chuyển hóa không chỉ đời sống của mình, không chỉ sự hấp hối và sự chết của mình, mà còn cả những kiếp tương lai của mình và cả tương lai của loài người. Sugya Rinpoche, tác giả của Tàng thư sống chết, The Tibetan Book of Living and Dying. Bản tính của người Tây Tạng là vui vẻ, đó là vì họ đã được học những giáo lý về đời sống và sự chết. Tulku Thondrup đã mở kho tàng tri thức rộng lớn này một cách rõ ràng, đơn giản và mạnh mẽ cho người đọc ngày nay. Sakyong Mipham Rinpoche, tác giả sách Turning the Mind into an Ally.
Từ sự phong phú của truyền thống Phật giáo Tây Tạng và từ kinh nghiệm sâu xa của mình như một hành giả và đạo sư, Tulku Thondrup rọi sáng những bí mật của sự chết và sự tái sinh. Trong cuốn sách mới được đón chào nồng nhiệt nhất này, Ngài giải thích đầy đủ và rõ ràng mỗi giai đoạn của tiến trình dẫn từ kiếp này đến kiếp sau, minh họa chúng với những câu chuyện của Dilok, tức là những người có khả năng thẩm thấu về tâm linh tới một mức độ nào đó, đã trở về từ cõi chết và kể lại những gì họ đã trải qua. Cuốn sách này có một phần giá trị nói về việc chăm sóc và hỗ trợ những người đang đi tới cái chết, và gồm những pháp hành thiền và những nghi thức có thể được dùng để giúp đỡ người hấp hối và người chết, và sẽ có ích lợi lớn cho nhiều người. Điều quan trọng nhất là, ở mỗi đoạn, Tulku Thondrup trình bày những phương pháp thực hành tu tập tâm trí, sửa soạn cho cuộc hành trình mà cuối cùng tất cả chúng ta sẽ phải trải qua. Francesca Fremantle, tác giả sách Emptiness, Understanding the Tibetan Book of the Dead. Đôi nét về tác giả.
Đại sư Tulku Thondrup Rinpoche sinh ra ở miền đông Tây Tạng, tu học ở tu viện Dorchop Chen danh tiếng, là một vị thầy và một tác giả có uy tín. Năm 1958, Ngài đến định cư ở Ấn Độ và dạy ở các trường đại học Ấn Độ trong nhiều năm. Ngài đến Hoa Kỳ năm 1980 như là một học giả giảng dạy tại Đại học Harvard. Trong 20 năm qua, Ngài sống ở Cambridge, tiểu bang Massachusetts, dịch thuật và viết sách về Phật giáo Tây Tạng, đặc biệt là giáo lý của tông phái Nyingma Ma, tức là một trong bốn tông phái chính của Phật giáo Tây Tạng, với sự bảo trợ của Buddhaya Foundation. Trong số những quyển sách của Ngài, cuốn The Healing Power of Mind đã được xuất bản bằng 17 thứ tiếng, và cuốn Boundless Healing đã dịch và được xuất bản bằng 12 ngôn ngữ khác nhau.
Làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai cố hay chăng, sao mãi reo cười. Tâm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi một. một mài hư nát, uổng một kiếp người. Đường lúc thanh xuân, thân ta tráng cường. Đến lúc về chiều, mà hóm lưng cầu như con cò già. Thân như lũy thành xây bằng xương cốt, khéo điểm khéo tô mau thịt dối ra. Dẫu có trao chia thân rồi cũng như cỗ xe vừa mòn mỏi hư hao. Hỡi kẻ làm nhà nay ta đã gặp, trong kiếp lang thang sinh tử luân hồi, dùi mẹ cột kèo đều gãy làm đôi. Chỉ ta vô thường niết bàn thành thời.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Mộng Lan và Trọng Nghĩa diễn đọc lời đầu sách, cũng là kỳ mở đầu của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ, nguyên tác Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Tulku Frontrop, được chuyển sang Việt ngữ qua ngoài bút dịch thuật của Hòa Thượng Thích Như Điển của Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng của Tu viện Quảng Đức Melbourne, Úc Châu. Xin quý vị nhớ đón nghe những phần tiếp theo vào lần phát thanh tới.
Quý vị cũng đã thưởng thức giọng ca Bảo Yến trình bày Phẩm Già Yếu, thơ Tuệ Kiên lấy ý từ Kinh Pháp Cú do Võ Tá Hưng phổ nhạc. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trọngnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.